thuật ca trù, thơ là một yếu tố quan trọng. Ca trù có nhiều làn điệu, nhiều thể ca trù sử dụng các thể thơ quen thuộc và thuần Việt như lục bát, song thất lục bát. Trong số 34 thể ca trù mà thư tịch Hán Nôm có ghi nhận về lời thơ, thì các thể thơ được dùng thường là...
Trước hết là thể thơ lục bát. Kế đến là các loại thể thơ song thất lục bát. Thể hát nói là thể riêng của ca trù. Thể thơ bảy chữ và một câu lục ở cuối bài. Thể bảy chữ và một câu lục bát ở cuối bài. Thể thơ đường luật gồm loại thất ngôn hoặc tứ tuyệt. Thể phú và loại thể thơ đường luật trường thiên.
Theo thống kê thì thể thơ lục bát là thể thơ được sử dụng phổ biến nhất trong ca trù. Và thể thơ này lại được sử dụng chủ yếu trong làn điệu hát của ca trù. Trong số các thể thơ được dùng trong ca trù thì thể hát nói để lại số lượng tác phẩm lớn nhất và được ưa chuộng nhất. Hát nói đã gắn liền với những tên tuổi lớn trong lịch sử văn học Việt Nam như Nguyễn Công Trứ, Cao Bá Quát, Nguyễn Khuyến, Dương Khuê, Chu Mạnh Trinh, Tản Đà, Phan Bội Châu, vân vân. Và rất nhiều những cách dùng các thể thơ và độ dài khác nhau trong thể điệu ca trù. Bây giờ chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị một bài thơ thiếu khổ. Bởi vì đôi khi các bài hát nói thiếu hẳn đi một khổ, thường là khổ giữa, chỉ còn lại có 7 câu. Và một bài hát nói tiêu biểu cho thể thơ thiếu khổ này, xin mời quý vị thưởng thức bài Chú Máng của Trần Tế Xương.
Hát nói là một khu vực văn học khá phức tạp. Không chỉ vì nó có một số lượng văn bản lớn, mà còn ở chỗ nó rất phức tạp về văn bản học. Tình hình phức tạp về văn bản học của bài hát nói có thể khái quát như dưới đây. Nhiều bài được chép ở trong nhiều văn bản, mỗi bài ở các bản thường có khác nhau một số chữ, dẫn đến tình trạng một bài thơ có nhiều dị bản khác nhau.
Hát nói thường được sáng tác và biểu diễn theo lối gọi là tức tịch, tức là ngay tại chiếu hát, và chủ yếu cho mục đích giải trí. Nên khi nó được chép thành văn bản, thì các yếu tố của văn bản thường bị bỏ qua, như tác giả, thời điểm niên đại, các yếu tố trong tiểu dẫn, vân vân. nên việc xác định tác giả đích thực cho tác phẩm cũng gặp không ít khó khăn. Trường hợp thấy có lẫn hát nói của Cao Bá Quát, Nguyễn Công Trứ trong tác phẩm của Nguyễn Bá Xuyến hay nhiều bài thơ không xác định được tác giả, đó là những vấn đề về văn bản học của hát nói.
Và sau đây là những vấn đề về thể loại và khả năng thu nhận của hát nói. Hát nói là một thể thơ mở, không hạn định số câu trong bài và số chữ trong câu. Chúng ta có thể gặp trong bài hát nói một câu thơ khá dài như:
khi vườn sau, khi ao trước, khi điếu thuốc, khi miếng trầu, khi trà chuyên năm ba chén, khi kiều lẫy một đôi câu. Đó là một câu rất dài trong bài Anh Giả Điếc của Nguyễn Khuyến.
Hoặc: rồi cũng cờ cũng biển, cũng võng cũng lộng cũng hèo, cũng dương mắt ếch vẫn tay mèo trong cõi tục. Bài Thi Hổng của tác giả Trần Tế Xương.
Và cũng Trần Tế Xương, trong bài Chú Máng chúng ta vừa nghe: khi cao lâu, khi cà phê, khi nước đá, khi thuốc lá, khi đủng đỉnh ngồi xe.
Chính những câu như thế là một cánh cửa nơi những ý tưởng mới, những lối diễn đạt độc đáo ùa vào, phô diễn giữa thanh kỳ, gợi cảm.
Quan sát việc sử dụng hát nói trong các sinh hoạt đời sống thì thấy hát nói được dùng trong nhiều hình thức sinh hoạt, chẳng hạn trong nghi lễ thờ cúng, hát cửa đình trong tín ngưỡng giáng buốt, hát trong thánh lễ dân hoa ở nhà thờ Thiên Chúa Giáo, vân vân. Rồi thì trong ca quán, dinh thự, cả trong nhà tù. Điều này không những cho thấy tính phổ biến của hát nói mà còn cho thấy khả năng và dung lượng lớn của thể thơ này trong việc phô diễn tâm tình và phản ánh xã hội.
Hơn nữa, hát nói cũng không thuần nhất một thể thơ nào, mà dường như nó mang ở trong mình những đặc điểm nổi bật nhất của tất cả các thể loại mà nó có ảnh hưởng. Hay nói khác đi, nó chọn lọc lấy những gì hay nhất, giàu sức biểu cảm nhất mà lại phù hợp nhất trong phô diễn.
Chúng ta có thể bắt gặp trong hát nói muôn nghìn tâm trạng, muôn nghìn biến thái vi tế nhất của tâm hồn Việt Nam. Khi thì hùng tráng trong ngợi ca địa linh nhân kiệt, lúc thì nói lên cảm hứng về đất nước non sông, khi lại phiêu diêu mơ màng về một mối tình đẹp và mỏng manh như mộng, lúc lại hóa thân trong cảm hứng vũ trụ. Và rất nhiều khi chúng ta thấy đó là những lời gửi gắm nỗi niềm trước sự hưng vong của thời cuộc.
Hát nói không nhằm tới việc thuyết giáo hay rao giảng những nội dung nghiêm túc của luân lý trong học thuyết Khổng Mạnh. Văn chương hát nói không chủ yếu nhằm chở đạo. Hát nói chỉ nhằm hướng đến một nhu cầu rất chính đáng của con người, đó là nhu cầu giải trí.
Và nhìn chung lại, những đặc trưng mà hát nói có được chính là vì nó là một thể thơ phục vụ cho âm nhạc và để diễn tả tâm trạng phức tạp của trí thức và bình dân trong một giai đoạn lịch sử có nhiều biến cố. Nghiên cứu các đặc điểm thể loại hát nói không thể không đặt trong bối cảnh văn hóa xã hội và trong lịch sử và đặc trưng nghệ thuật ca trù.
Về vấn đề thi liệu hát nói, ngoài việc sử dụng nguồn thi liệu từ thi ca cổ điển của Trung Quốc, hát nói còn sử dụng thi liệu trong thi ca dân gian Việt Nam. Chính lối nói dân dã, giàu âm điệu và thêm chút chí dỏm ở trong văn chương dân gian đã được các nhà nho lựa chọn sử dụng. Và các tác giả đã góp phần mở rộng biên độ về sắc thái và nội dung phản ảnh của hát nói.
Về nội dung tư tưởng của hát nói, thưa quý vị, hát nói là một thể thơ có khả năng đồng hóa và dung nạp cao. Nó không những gồm chứa trong nó nhiều thể loại, nhiều cách diễn đạt, nhiều nguồn thi liệu khác nhau, mà hơn thế nữa, trong cấp độ của tư tưởng, hát nói cũng cho thấy nó là một thể thơ hàm chứa và chịu ảnh hưởng của nhiều nguồn tư tưởng. Chúng ta có thể gặp trong hát nói tư tưởng chính thống của nhà Nho, biểu hiện qua hình ảnh người quân tử gánh vác non sông, đau niềm đau của nhân thế, quyết chí xông lên, xốc lại giang sơn theo tinh thần tự nhiệm mà chúng ta gặp nhiều trong hát nói của Nguyễn Công Trứ. Chúng ta lại còn có thể thấy tinh thần của thiền trong những bài hát nói thoát tục của Chu Mạnh Trinh, của Nguyễn Thượng Hiền. Nhưng nói về văn chương hát nói, không thể không đề cập đến ảnh hưởng của tư tưởng Lão Trang. Tư tưởng Lão Trang có một vị trí đặc biệt trong văn chương hát nói, là cội nguồn của cái đẹp, cái mộng, cái huyền trong thể loại này. Và thưa quý vị, sau đây chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị một bài hát nói tiêu biểu của Nguyễn Công Trứ. Ông Nguyễn Công Trứ sống vào cuối thế kỷ thứ 18, đầu thế kỷ thứ 19. Và trong các bài thơ của ông đã chọn thể hát nói làm tiêu biểu.
Và Đây là bài thơ của Nguyễn Công Trứ, bài Phận Sự Làm Trai. Vũ trụ chức phận nội, đấng trượng phu một túi kinh luân, thượng vị đức, hạ vị dân, sắp hai chữ quân thân mà gánh vác. Có trung hiếu nên đứng trong trời đất, không công danh thà nát với cỏ cây. Chỉ thăng bồng hồ thỉ giả nào khuây, phải hâm hở ra tài kinh tế. Người thế trả nợ đời là thế, của đồng lần thiên hạ tiêu chung, hơn nhau hai chữ anh hùng.
Và thưa quý vị, nói đến thể ca trù và thể thơ hát nói, không phải chỉ là những bài giải trí mà chúng ta còn thấy thể hiện tinh thần yêu nước. Phan Bội Châu đã viết bài ca chúc Tết thanh niên. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Quý vị, người ta bảo rằng là hát ca trù phải hát cho có hồn có hạt, nhưng mà Mỹ Thanh thì là kẻ hậu sinh cũng tập tành, không được hồn hạt cho mấy. Ca trù xin mời quý vị thưởng thức với một tấm lòng tha thứ. Và sau đây là bài ca chúc Tết thanh niên, một bài yêu nước của Phan Bội Châu.
Dậy, bên án một tiếng gà vừa gáy, chim trên cây liền ngỏ ý chào mừng. Xuân ơi xuân, xuân có biết cho chăng, hẹn cùng sông, buồn cùng núi, túi cùng trăng. 20 năm lẻ đã từng chua với xót. Còn thân sống sót, tháng ngày khuây khỏa lũ đầu xanh. Thưa các cô, các cậu, lại các anh, đời đã mới, người càng nên đổi mới. Mở mắt thấy rõ ràng tân vận hội, xuống vai vào sốc vác cựu giang sơn. Đi cho êm, đứng cho vững, trụ cho gan, dây thành bại quyết ghe phen liên hiệp lại. Chí từ nay xin gắng gọi, xếp bút nghiên mà tu dưỡng lấy tinh thần. Đừng ham chơi, đừng ham mặc, đừng ham ăn, dựng gan óc lên đánh tan sắc lửa. Là mới hỡi chữ quân, chữ rằng nhật nhật tân, hữu nhật tân.
vị ngày xưa biết bao nhiêu thi nhân đã bày tỏ chí khí của mình. Và vừa rồi là bài ca chúc Tết thanh niên của nhà ái quốc Phan Bội Châu. Ngày nay chúng ta không thiếu những người đem thi văn để truyền bá cái tinh thần yêu nước và đấu tranh cho dân chủ độc lập. Chúng ta hãy dành một phút để mặc niệm nhà thơ Nguyễn Tất Toại, tức là chú Tư Trà Vinh, đã sáng tác nhiều bài hát nói và đã nhờ Mỹ Thanh ca trù để nhớ lại một dòng văn học của dân tộc, và đồng thời nói lên tâm tình của những người hướng về quê hương đất nước. Bài thơ Xuân Cảm của Nguyễn Tất Toại viết trong phút giao thời giữa năm Kỷ Sửu với năm Canh Dần. Xin mời quý vị thưởng thức.
Xuân tràn đất Việt.